xin được chào quý vị thính giả đang nghe tiết mục nuôi con ở Úc được phát thanh định kỳ vào mỗi tối thứ ba hàng tuần trên làn sóng của SBS Radio. Thưa quý thính giả, đối với nhiều cặp vợ chồng thì việc có con là cả một quá trình vô cùng khó khăn. Ngày nay với sự tiến bộ của khoa học cũng như là y khoa, có rất là nhiều những cái biện pháp có thể hỗ trợ cho các cặp vợ chồng hiếm muộn. Và trong tiết mục nuôi con ở Úc ngày hôm nay, Bích Ngọc rất vui được mời bác sĩ Thu Mai, chuyên sản phụ khoa và chuyên khoa sinh sản Monash IVF để có thể chia sẻ với quý vị thính giả chủ đề hiếm muộn và phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm IVF. Xin chào bác sĩ Thu Mai ạ.
Xin chào Bích Ngọc và chào thính giả của đài SBS.
Đầu tiên thì Bích Ngọc mà muốn hỏi là những cái cặp vợ chồng họ đã nỗ lực rất là nhiều, họ nói là đã cố gắng trong nhiều năm nhưng mà chưa thể có con, thì họ nên bắt đầu tìm kiếm cái sự giúp đỡ từ đâu ạ?
Thưa Bích Ngọc ha, thì những cặp vợ chồng mà nỗ lực mà một thời gian cỡ từ 6 tháng 12 tháng trở lên á, thì nên bắt đầu tư vấn từ bác sĩ gia đình. Vì bác sĩ gia đình sẽ làm những xét nghiệm cơ bản về sức khỏe tổng quát cho cả vợ và chồng, và những xét nghiệm trước khi mang thai giống như những cái nhiễm sắc thể, những cái nhiễm trùng giống như viêm gan B và sởi đứt và cần tiêm ngừa nếu cần thiết. Rồi sau đó bác sĩ gia đình sẽ gửi đến chuyên khoa sinh sản để được làm các xét nghiệm đánh giá khả năng sinh sản giống như nội tiết tố, chu kỳ rụng trứng, hàm lượng trứng hoặc là siêu âm tử cung, buồng trứng, và có thể đi cho thông vòi trứng hay ống dẫn trứng nếu cần thiết. Còn với nam thì chỉ cần thử tinh trùng, rồi tùy kết quả do vô sinh do nam hay nữ thì bác sĩ sẽ chỉ định cách chữa trị.
Và bác sĩ Thu Mai có nhắc đến rất là nhiều những cái biện pháp mà chúng ta có thể thực hiện khi mà chúng ta đã cố gắng để thụ thai nhưng mà không thành công, gặp bác sĩ gia đình và thực hiện một số cái xét nghiệm rồi sau đó mới tìm đến những cách chữa trị khác. Khi nào thì chúng ta mới đến cái bước đó là gặp bác sĩ để chữa vô sinh ạ?
Ở Úc này mà muốn mà chính phủ hỗ trợ thì theo cái tiêu chí của Medicare và chính phủ thì những cặp vợ chồng nào mà dưới 35 tuổi thì phải nỗ lực cố gắng trên 12 tháng mới được đi tư vấn bác sĩ gia đình. Còn những cặp vợ chồng nào mà trên 35 tuổi thì chỉ cần try từ 6 tháng trở lên là đã được sự hỗ trợ.
Khi mà chúng ta nói đến cái lý do mà dẫn đến hiếm muộn á, thì cũng có rất là nhiều những cái nguyên nhân, có khi là từ vợ, có khi là từ chồng. Thì bác sĩ Thu Mai có thể trình bày cụ thể những cái lý do dẫn đến hiếm muộn không ạ?
Lý do hiếm muộn á rất là nhiều, mà tỷ lệ vô sinh thì càng ngày càng cao. Ở trên thế giới này cứ 1 trong 6 cặp vợ chồng là đều gặp các vấn đề về sinh sản. Và phần đông là một nửa vợ, một nửa chồng. Thì vô sinh là chia làm 2 loại. Một loại là gọi là vô sinh sơ cấp, là khi 2 vợ chồng chưa có con mà không thể có con. Còn vô sinh thứ cấp là khi cặp vợ chồng đã có con trước đó nhưng mà không thể thụ thai được thêm đứa con tiếp theo. Thì những nguyên nhân mà những cái yếu tố phổ biến nhất gây vô sinh vì bên nữ thì thứ nhất là rối loạn nội tiết hoặc là cái hormone của mình. Mất cân bằng cái nội tiết là một trong những cái nguyên nhân gây ra rối loạn rụng trứng, những cái chu kỳ rụng trứng không đều. Rồi những lý do khác là chất lượng trứng kém, chế độ dinh dưỡng kém, mình thường hay bị stress hay căng thẳng quá, lối sinh hoạt không được khoa học lành mạnh, béo phì, những yếu tố di truyền, thì tất cả những yếu tố trên cũng đều gây rối loạn nội tiết ha. Còn cái nữa là tắc ống dẫn trứng thì 25% các ca vô sinh là do người vợ bị tắc ống dẫn trứng. Mà khi ống dẫn trứng bị tắc thì trứng không thể nào di chuyển được từ buồng trứng xuống tử cung để thụ thai. Lạc nội mạc tử cung cũng là một nguyên nhân gây ra 30% các ca vô sinh. Thì cái này nó cũng rất phức tạp. Thì nếu mà thính giả mà ai mà muốn biết thì lần sau mình sẽ nói chi tiết về lạc nội mạc tử cung. Tại vì người Á Châu và người Việt cũng bị cái này rất là nhiều. Rồi hội chứng buồng trứng đa nang cũng là một cách mà rối loạn liên quan tới mất cân bằng hormone, kháng insulin và gây các hiện tượng bất thường trong chu kỳ rụng trứng nữa. Suy buồng trứng sớm, có rất là nhiều phụ nữ khi mà cái lượng dự trữ buồng trứng nó hạ thấp trước khi tuổi 40. Thì cái này những cái yếu tố cũng do di truyền, ung thư trị bằng hóa liệu hoặc là hút thuốc. thuốc, uống bia rượu hay là các lối sống không lành mạnh, các môi trường độc hại. Và sau này mình thấy có rất là nhiều mấy em gái từ Việt Nam mới qua mà mới có 20 mấy tới 30 tuổi thôi mà suy cái buồng trứng đã suy, cái lượng dự trữ buồng trứng là cỡ bằng một phụ nữ cỡ 40 tuổi trở lên. Thì mình nghĩ là do cái môi trường độc hại ở Việt Nam, tại hồi xưa giờ người lớn lên ở Úc mình ít, rất là ít thấy cái đó nhá. Còn bên Nam á thì là thường là vấn đề do tinh trùng, là tinh trùng yếu, tinh trùng lượng thấp quá, kháng thể trong tinh trùng, tắc màu tinh, là cái này là do cũng là hút thuốc, những cái thói quen sinh hoạt không lành mạnh, hoặc là cũng là do yếu tố di truyền. Rồi cũng có lúc hai vợ chồng đều mắc chứng vô sinh hết trơn, thì cũng là cỡ chiếm từ 20-30% nữa.
Như vậy là có rất là nhiều cái nguyên nhân nó dẫn đến từ người vợ hoặc người chồng, mà như bác sĩ Thu Mai nói là do cái môi trường sống nó ảnh hưởng đến rất là nhiều.
Đúng.
Stress, rồi cái môi trường ô nhiễm và những cái thói quen sinh hoạt không lành mạnh, rượu bia thuốc lá mà chúng ta thấy là rất là phổ biến trong cái cuộc sống hiện đại bây giờ. Vợ chồng khi mà họ nghe đến cái việc là không có sinh con được thì họ nghĩ ngay là phải đi làm thụ tinh ống nghiệm, phải đi làm IVF ngay. Có phải là tất cả các trường hợp hiếm muộn là đều phải làm IVF không, thưa bác sĩ Thu Mai? Hay là chỉ có một số cái trường hợp đặc biệt nào thôi mình mới cần đến thụ tinh trong ống nghiệm?
Thì thật sự thụ tinh trong ống nghiệm là giải pháp tốt nhất hiện nay để giúp mang thai lại và có cơ hội có con cho những người bị vô sinh và hiếm muộn. Nhưng mà không phải ai cũng cần được chữa trị bằng thụ tinh ống nghiệm. Đây là một cái sai lầm. Người nào vô sinh họ cũng nghĩ là phải thụ tinh bằng ống nghiệm không. Tùy cái lý do gây vô sinh. Nếu mà chỉ rối loạn nội tiết thì mình có thể mình chỉnh lại nội tiết. Nếu mà khả năng tinh trùng yếu thì mình cũng coi cái lý do lỡ nó bị viêm màu tinh hay là gì, mình có thể mình chữa trị hết. Bị những cái chứng đa nang buồng trứng thì mình có thể mình, họ không có ruộng trứng đều thì mình có thể mình dùng những cái thuốc kích trứng và giao hợp đúng chu kỳ. Mình có thể mình chữa bằng cái cách bơm tinh trùng vô bồn tử cung nếu mà tinh trùng bị suy yếu hoặc là thiếu lượng tinh trùng. Rồi có một cách nữa là tiêm tinh trùng vào cái tế bào chất, là có nghĩa là tiêm thẳng vào noãng. Bởi vậy rất là nhiều cách chữa trị ngoài IVF ra nhé. Bởi vậy tùy cái lý do và bác sĩ chuyên khoa sẽ bày ra cho mình một cái cách chữa trị mà phù hợp nhất cho mỗi hoàn cảnh riêng của mỗi người.
Bích Ngọc nghe nói là IVF thì rất là đắt đỏ. Thế nhưng mà với cái sự hỗ trợ của chính phủ trong thời gian gần đây á, thì Medicare cũng đã đưa cái IVF vào cái chương trình trợ giá rồi. Thì cái chi phí như thế nào để mà mình thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Úc, thưa bác sĩ Thu Mai?
Phí của IVF rất là đắt. Đi vòng thế giới từ Singapore tới Mỹ tới Anh đó, mà ở Úc cũng vậy, thì là cỡ 25.000 nếu mà không có Medicare. Còn nếu mà bạn có Medicare đó thì chi phí khoảng chừng từ 3.500 tới 6.000, nó gọi là out of pocket, là mình bỏ tiền túi, thì tùy vào cái clinic, mỗi cái clinic họ có cái chi phí riêng, nhưng mà nó cũng không có chênh lệch bao nhiêu, nhưng mà tùy cái cách chữa trị là phải cần chữa trị đi thử gen hay là cần cái mà chích tinh trùng vào phôi, thì là cái chi phí cỡ từ 3.500 tới 6.000 đó Bích Ngọc.
Như vậy là với cái sự hỗ trợ của chính phủ trợ giá từ Medicare thì cái chi phí mà các bậc vợ chồng họ trả thì cũng không có đến nỗi quá cao.
Mà nếu mà bệnh nhân mà có bảo hiểm sức khỏe mà họ có cover fertility là sinh sản á, thì là cái chi phí mà phải bỏ ra lại càng giảm nữa, tại vì bảo hiểm họ sẽ trả bớt một phần nữa.
Bác sĩ Thu Mai có thể trình bày một cách sơ nét, cái tóm tắt, cái quy trình thụ tinh trong ống nghiệm nó sẽ diễn ra các bước như thế nào được không ạ? Bác Ngọc nghĩ là nó rất là phức tạp.
Thụ tinh trong ống nghiệm á, có nghĩa là cái phương pháp mang thai khi mà mình lấy tinh trùng của người đàn ông và cái noãn trứng của người vợ và kết hợp lại, và sau đó mình nuôi và cấy tế bào ở trong ống nghiệm rồi cấy vào tử cung. Thì cái quy trình đó rất là phức tạp, nhưng mà để mình tóm tắt sơ sơ chừng vài bước thôi, là như bước thứ nhất á, là người phụ nữ chích thuốc kích trứng trong vòng từ 10 tới 12 ngày. Sau đó là bắt đầu quá trình hút trứng, thì cái này phải nhập viện gây mê giống như tiểu phẫu thôi, thì hút trứng qua đường âm đạo bằng cái máy siêu âm và có cái kim. Bước thứ ba là thụ tinh và tạo phôi, thì là tinh trùng với lại trứng là được kết hợp với nhau trong ống nghiệm, và sau đó phôi sẽ được nuôi cấy từ 2 đến 5 ngày. và những chuyên gia sẽ theo dõi tình hình phát triển của cái phôi. Rồi bắt đầu bước thứ năm là đi chuyển phôi, là khi phôi đã phát triển được từ 5 tới 6 ngày tuổi thì phôi sẽ được cấy vào tử cung. Và sau 2 tuần sau đó là mình sẽ thử máu là mình biết mình đậu thai hay không.
Mình học thấy là hiện nay có rất là nhiều những cái hiểu sai, hiểu lầm về IVF. Ví dụ như họ cho là khi mà làm thụ tinh trong ống nghiệm xong thì sức khỏe của người phụ nữ sẽ giảm. Chẳng hạn ví dụ có rất là nhiều những cái hiểu sai như vậy. Thì bác sĩ Thu Mai có thể trình bày những cái hiểu lầm này và cái thông tin đúng đắn như thế nào không ạ?
Thì bây giờ ha, tôi có rất là nhiều thông tin sai lầm hoặc là hiểu lầm về IVF. Thì một cái hồi nãy mình mới đề cập tới đó là người ta ai cũng nghĩ là cái phương pháp IVF là cái giải pháp duy nhất cho tất cả các cặp vợ chồng đang gặp khó khăn trong việc thụ thai. Điều này là không đúng. Hồi nãy mình cũng có nói qua rồi, có những lựa chọn đơn giản trợ giúp rụng trứng, kích trứng, bơm tinh trùng vào bồn tử cung rất là rẻ mà không cần phải chích thuốc mỗi ngày hoặc là siêu âm, không cần tiểu phẫu. Rồi một trong những quan niệm sai lầm phổ biến nữa về IVF á, là người ta cứ nghĩ nếu mà cái lượng trứng mình thấp, càng làm IVF là nó sẽ lãng phí những cái quả trứng có giá trị trong cơ thể mà mình có thể mình giữ lại cho tương lai, hoặc là đi trữ trứng nó cũng làm như vậy. Do đó một số người á, người ta sợ là ảnh hưởng tới cái cơ hội mang thai của họ trong tương lai. Thực sự cái này hoàn toàn sai lầm. Trong buồng trứng người phụ nữ có rất là nhiều trứng. Khi mà mình mới sanh ra là mình có khoảng cỡ 1 triệu trứng, và khi từ đó nó sẽ giảm từ từ cho tới khi mình mãn kinh là mình hết trứng. Thì lấy vài quả trứng trong cái quá trình thụ tinh nhân tạo không thể nào làm hết cái lượng trứng đó được hết trơn á. Nếu mà mình hết cái lượng đó là do những cái mà hồi nãy mình mới nói ra, là do cái cách sống của mình, do những cái môi trường, do cái gene của mình thôi. Rồi, có nhiều người cũng đồn đoán là IVF gây ra đa thai, là có nghĩa là thai đôi, thai ba, thai tư. Thì trước đây các bác sĩ á, chuyển nhiều phôi với hy vọng á, là một trong những cái phôi đó sẽ đậu và mình sẽ có cái cơ hội đậu thai cao hơn. Và hiện nay ở tại những nước trên thế giới giống như Việt Nam, Ấn Độ, họ cũng chuyển một lần 3 tới 5 phôi. Nhưng mà ở Úc thì là không có cái đó, tại vì bây giờ đó với những phương pháp phổ biến bây giờ khoa học rất là tối tân, mình có thể mình lựa những cái phôi tốt, bởi vậy mình chỉ cần chuyển một phôi một lần, rồi còn những phôi dư thì mình đông lại trong ngân hàng mình dự trữ để sau này mình có thể mình dùng lại, bởi vậy không có thể nào gây ra đa thai. Rồi người ta cũng nghĩ là tôi single, tôi không có bạn người phối ngẫu, người bạn trai, mà tôi không có thể nào mà có được làm cái đạt được cái ước mơ, được cái thiên chức làm mẹ. Cái đó cũng sai. Chúng tôi chữa rất là nhiều những người phụ nữ single ha, đơn thân và những người đồng giới, tại vì chúng tôi cũng có một cái ngân hàng tinh trùng hiến tặng để người ta có thể người ta dùng, tại vì ai cũng có quyền được đạt được cái ước mơ, được cái chức năng làm người mẹ hết trơn. Một người single không có bạn trai, không có chồng, hoặc là những người đồng tính.
Như vậy là người single rồi những người đồng tính bây giờ thì cũng có thể sử dụng được IVF như là một cái phương thức để mình có một cái đứa con như mong muốn. Nhiều người họ nói là khi mà làm IVF thì mình có thể lựa chọn được giới tính. Vậy thì cái điều này có đúng hay không ạ? Nếu như vậy thì những cái người mà họ không có hiếm muộn thì họ cứ đi làm IVF để họ lựa chọn được cái giới tính.
Thì theo khoa học á, IVF mình lựa được tất cả hết, Bích Ngọc nhé. Mình có thể mình lựa được giới tính, mình lựa được những gen di truyền để mình loại bỏ nếu mà nó bị trong gia đình, mình lựa được tất cả. Nhưng về mặt đạo đức, tại vì IVF á, là mình đã nhân tạo rồi, thì chính phủ họ cũng muốn một cái gì nó tự nhiên. Bởi vậy tại sao mà ở những nước phương Tây người ta lại không cho chọn giới tính mà mình để một chút gì tự nhiên. Việt Nam bây giờ cũng cấm lựa chọn giới tính. Bởi vậy những cặp vợ chồng mà không hiếm muộn hoặc là có hiếm muộn cũng không được chọn giới tính, ngoại trừ trong gia đình của những người đó có những bệnh di truyền mà nó ảnh hưởng đến nam hoặc nữ thì mình có thể mình lựa giới tính để khỏi bị ảnh hưởng thôi, chứ còn không được lựa giới tính nếu mà không có vấn đề y khoa.
Nhưng cái việc mà chúng ta nói đến là lựa chọn giới tính thì Tấn Ngọc cũng muốn nhắc đến cái đạo đức của cái việc mà làm thụ tinh trong ống nghiệm. Bởi vì khi mà chúng ta làm IVF á, thì có cái ưu điểm là chúng ta sàng lọc rồi, chúng ta loại bỏ được những cái tế bào dị vật, những cái tế bào không có tốt và có chất lượng kém. Thì như vậy nó có phải là nó đi ngược lại với cái tạo hóa hay là cái tôn giáo về cái sự tự nhiên trong cái quá trình sinh sản của con người không?
Thì cái này nó gọi là the million dollar question, là cái câu hỏi 1 triệu đô la nhé. Thì là cái việc cháy tinh nhân tạo nè, thụ tinh trong ống nghiệm, mang thai hộ, thì đây là những cái vấn đề tương đối khá phức tạp và gây nhiều tranh cãi trong suốt bao nhiêu năm qua mà và cho tới ngày nay luôn. Bên đạo giống như bên Vatican thì người ta nói mình phải để cho tự nhiên. Nhưng mà để mình giải thích nhé, với kỹ thuật tiên tiến á, thì cái can thiệp, tất cả can thiệp y học mang tính hiện đại về sinh sản nhằm khắc phục điều kiện vô sinh hoặc tăng cơ hội thụ thai cho một gia đình, thì nhiều cặp vợ chồng hiếm muộn chịu rất là nhiều áp lực, trong lòng họ cứ đau đớn một cái niềm là hoàn thành cái ước nguyện có một cái gia đình hoàn chỉnh, có những đứa con. Cái thiên chức được làm cha làm mẹ nó rất là thiêng liêng. Và đối với những cặp vợ chồng hiếm muộn, cái ước mơ đó nó rất là xa vời khi họ cố gắng bao nhiêu năm mà vẫn không thành công. Tại vì mình đi qua cái quá trình bao nhiêu năm với các cặp vợ chồng này, bao nhiêu mười mấy năm nay rồi, Thu Mai làm ngành này là 16 năm rồi. Đối với nhiều người, việc không có con nó cũng ảnh hưởng đến cái cuộc sống của hai vợ chồng rất là nhiều. Các gia đình người sắc tộc giống như Á Châu, Trung Đông và luôn cả phương Tây, Âu Châu không có con á, nhiều người cho là một cái thứ gì đó nó ghê gớm lắm. Và rất nhiều cặp vợ chồng vì không có con họ chia tay, vì cho dù họ vẫn rất là thương nhau, để cho người kia có cơ hội có con với người khác. Và nhiều người còn không dám đi thăm gia đình, cha mẹ, bạn bè, và cả ngày sống khép kín trong những lễ hội Tết cũng chỉ không có con, vì sợ bà con cứ hỏi có con chưa. Bởi vậy từ ngày khoa học đã thành công cái phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, nó là giống như, có nhiều người ví giống như một phép màu y học, và đã tọa nguyện cho rất là nhiều cặp vợ chồng được cái thiên chức làm cha làm mẹ. Thì hiện nay á, đã có 6.5 triệu bé trên toàn cầu được sinh từ phương pháp IVF. Và ở Úc, đến ngày hôm nay, mỗi 1/20 bé sinh ra là bằng phương pháp IVF. Nó rất là phổ biến.
Có thể nói là y học, cái mục đích nhân đạo quan trọng nhất luôn luôn là cứu người và mang lại cái hạnh phúc cho cuộc sống của con người với những cái tiến bộ phát triển trong cái lĩnh vực y khoa. Cảm ơn bác sĩ Thu Mai rất nhiều đã tham gia tiết mục của SBS Radio hôm nay.
Cảm ơn Bích Ngọc đã mời Thu Mai, và cảm ơn thính giả của đài SBS.